Như vậy là cũng đủ hòa hợp với nhau rồi. Vĩnh Xuân để bộ mệnh tử ở tầng dưới, rút một tập ở tầng giữa đưa cho cô Hưởng và lên tiếng nói: "Còn đây, đây là cái tập thơ của Hoa làm trong mười mấy năm qua. Em coi thì em sẽ biết rõ cái tâm hồn của Hoa. Nếu mà có rảnh thì em cứ đọc thử, rồi em cho Hoa biết là cái ý của em đối với những bài thơ của Hoa như thế nào. Thôi, lại đây ngồi đi em, mình ngồi lại đây uống trà rồi mình nói chuyện tiếp." Vĩnh Xuân khép tủ sách lại, rồi đi lại cái bàn nhỏ ngồi, vợ chồng ngồi đối diện với nhau. Ông rót trà, mời cô uống với ông, rồi nhìn cô và nói: "À, hồi nhỏ Hoa nhớ, Hoa ở chợ dòng ông quê ở bên Gò Công á. Hoa học chữ nho với ông giáo quân. Nhà ông giáo quân thì nằm giữa bên đường vô Vĩnh Hữu, còn trường học á thì ở đằng phía sau nhà. Em nhớ không? Em có biết, em biết ông giáo quân không?" Cô Hưởng ngồi lắng tai nghe, cô nhìn vách tường, cô bộ cô suy nghĩ lung lắm. Có lúc cô nhếch miệng dường như cô muốn nói cái gì, rồi xong cô lại bình tĩnh lại, nhíu chân mày tiếp tục suy nghĩ. Vĩnh Xuân lại lên tiếng nói tiếp: "À, ông giáo quân ở chợ dòng đó, ổng dạy khoảng 30-40 học trò, phân ra ngồi 3 bàn, có lót cái dáng ngay ở cái đầu bàn giữa. Ông nói, ông giảng sách, rồi ông ngồi đó, rồi có lúc ông ra ngoài võng ông nằm." Cô Hưởng nghe lơ lửng một hồi, rồi cô lắc lắc cái đầu, xè tay ra bụm mặt và trán mà lên tiếng nói:
"Ông giáo quân, ông ngồi võng mà nằm, không, em không có biết ông giáo quân, em không có hiểu gì hết á."
Vĩnh Xuân thất vọng lắm, ông rót một chung trà uống. Ông thấy bộ cô Hưởng có vẻ bắt đầu hơi mệt, ông nắm tay cô dắt lại bộ ván biểu cô nằm nghe ông đờn chơi. Ông lấy cây đờn kìm đem lại ngồi trước mặt cô, lên dây đờn một bản Nam Xuân rồi Qua Nam Ai. Ông ngừng lại và lên tiếng hỏi cô: Em có thích nghe đờn không?"
"Thuở nay á, em nghe đờn ở trong máy hát không à, chưa có nghe ai ngồi đờn như vậy. Mà sao nghe anh đờn, em buồn quá à, buồn muốn khóc luôn vậy đó."
"Tại vì qua đờn dây nam cho nên nó mới buồn như vậy."
"Sao mà dây nam lại buồn, có cái dây gì mà vui hơn không?"
"Âm nhạc của mình á, nó có 3 giọng, người ta chia ra làm 3 thứ dây. Dây bắt á thì nhanh, lẹ làng, rỗng rãng cho nên nghe vui vui. Còn dây quán đó thì réo rắt, giọng như là than thở, phiền trách. Còn riêng dây nam á thì sầu não, giọng như là đau khổ, buồn rầu. À, thôi bây giờ để qua đờn mỗi giọng một bản cho em thấy cái sự khác nhau nha." Vĩnh Xuân bắt đầu xách dây đờn dây bắt, rồi ông đờn một bản Lưu Thủy. Ông ngừng một chút, rồi ông lại đờn một bản Tứ Đại. Ông nói đó là dây oán. Sau cùng, ông đờn một đại bản Nam Xuân, rồi qua Nam Ai. Ông mới buông đờn và lên tiếng hỏi cô: "Đó, nãy giờ là anh đờn đủ là 3 dây rồi đó. Theo ý em đó thì em thích giọng nào, thích dây nào?"
"Cái dây nào, cái giọng nào nghe cũng yếu xìu hả? Nghe buồn muốn chết hả? Em không có ưa dây nào hết á."
Thôi, nè, em có biết chị Hai Tỷ không? Chị Hai Tỷ mà bán hàng ngoài chợ đó, vợ của ông Tài Phú Sắm đó."
"Chị Hai Tỷ, chị Hai Tỷ, Hai Tỷ. Tin là em có nghe tên người này. Để nhớ coi nghe, nghe hồi nào. Ây da, em nhớ không nổi rồi."
Vĩnh Xuân lắc đầu thất vọng, ông lại lấy đờn ra mà đờn nữa. Ngồi đờn ở đây, nhưng mà trí tưởng thì lại để ở đâu đâu, đờn mà không hăng hái vui vẻ chút nào hết. Cách vài bữa hôm sau, tan buổi hầu chiều rồi, Vĩnh Xuân đi về nhà. Ông thấy cô Hưởng với Vĩnh Tân đang đứng ngoài sân coi thằng Ca trồng bông huệ. Ông bước vô trong nhà, thấy mẹ đang ngồi một mình. Ông bước lại gần và nói: "Má, hôm rày con thử vợ con đủ cách hết trơn á. Con biết kiếp trước nó là Cúc Hương, cái điều đó chắc chắn rồi, không có còn nghi ngờ gì nữa. Cái hôm mà mới nhập phòng cúng bàn tơ hồng đó, lúc đó con thấy nó sáng suốt, nó nhớ con là hồi trước là không có tin có ông tơ, cũng không tin có duyên nợ. Nó mới hỏi con là bây giờ có chịu tin hay chưa. Con mừng quá. Con chắc kiếp này tuy nó đầu thai làm cô hưởng, nhưng mà nó cũng sẽ là cái nỗi khổ tâm của Cúc Hương cho con nghe. Nó sẽ tỏ tình nghĩa với con, với mẹ, với má. Ai dạ, nhưng mà sao hổm rài đó, từ bữa cưới tới giờ đó, không có nghe nó nhắc tới cái chuyện ngày xưa của Cúc Hương chút nào hết trơn á. Nhiều lần đó, con tìm cách con làm cho nó nói, con nhắc tới ông Giao Quân, rồi con nhắc tới chị Hai Tỷ, thì nó lơ lơ lửng lửng, dường như nó có nhớ nhớ mãi mãi đó, rồi nó lại nói không nhớ được. Chắc là đầu thai để sống kiếp này, nó không cách nào nó nhớ được cái chuyện kiếp trước đâu má. Nhưng mà con đó, thì con muốn làm sao cho nó nhớ chuyện xưa kìa, để nó trở thành Cúc Hương hoàn toàn đó, thì con mới tội ý má. Con tính là chắc là phải thử thêm nữa má. Bây giờ đó, đường xá giao thông nó thuận tiện rồi, chỗ nào xe hơi cũng chạy được hết trơn á. Cần Thơ lên Sài Gòn, Mỹ Tho qua Gò Công, mà Gò Công lên Sài Gòn cũng được nữa. Con tính là con xin phép nghỉ ít bữa, con mướn xe đưa vợ con về chợ Dòng cho nó gặp ông Giáo Quân, rồi cho nó gặp chị Hai Tỷ, nhất là gặp cha mẹ hoặc là anh em của Cúc Hương đó, coi con nó có nhớ được chút nào không. Rồi con sẽ dắt lại cái chỗ mà nó ở ngày xưa, chỗ của nó ngồi học, chỗ nó bán hàng hồi trước, để mở cái trí coi nó còn nhớ hay không. Rồi sẵn dịp đó con thăm mộ của ba luôn. Má muốn đi với con không?
Má muốn đi lắm chứ. Về chợ Dòng thăm người quen hồi trước chơi. Ngặt từ hôm đi Mỹ Tho về đến nay á, má nghe chồng mình không có được khỏe. Ngồi xe đi đường xa quá, má sợ bệnh. Thôi, hai vợ chồng con đi đi, để má ở nhà với thằng Tân cũng được.
Dạ, còn Tân đó, con cũng muốn đem nó theo. Mà thôi thì nó cũng sắp sửa tới kỳ thi của nó rồi, nó phải ráng nó học rút. Vậy nếu má ở nhà với nó đó thì má, con để nó ở nhà để nó đi học nghe má.
Con coi tánh nết vợ của con á, nó có giống Cúc Hương hay không nha con.
Con thấy thì nó cũng giống đó má. Nhưng mà Hưởng đó thì con thấy thông minh hoạt bát hơn Cúc Hương. Cúc Hương đó, ngày xưa học nho cho nên thiệt thà. Còn cô Hưởng đó thì là học theo tân học cho nên lanh lợi hơn. Hai người đó thì ai cũng cũng ham cãi lẻ hết trơn đó, mà cũng thích tìm hiểu giống như nhau. Nhưng mà con thấy cô Hưởng cũng có vẻ khôn hơn, cho nên cái lời của cãi đó nó cũng có lý lắm á.
Con muốn đi chợ Dòng á thì xin phép nghỉ mà đi ít bữa, về thăm mộ của cha con luôn thể. Mà khi đi ngang Mỹ Tho đó, con nhớ nghe, phải ghé thăm vợ chồng ông Kinh và thăm bà chủ với thằng bà Khai một chút.
Dạ, dĩ nhiên là vợ chồng con phải ghé thăm chứ, nếu mà không thăm thì thất lễ quá. Sáng ngày hôm sau, thầy cai tổng sở tại có việc vào tòa bố rồi ghé phòng quan phủ để thăm ông. Vĩnh Xuân nói ông tính mướn xe hơi đi về thăm mộ bên Gò Công ít bữa, mà Mỹ Tho thì phải thăm anh em, chắc phải ở đó một ngày rồi xuống Gò Công, phải ở vài ngày, bận về không biết chừng đi ngã Sài Gòn, đặng lên đó mua chút đỉnh đồ rồi mới về. Cho nên không định trước là sẽ đi mấy ngày, lại không chắc là có lên Sài Gòn hay không, bởi vậy không biết là làm cách nào để mướn xe. Ông mới nhờ thầy cai tổng hỏi giùm chủ xe coi có cho mướn ngày hay không. Họ cho mướn xe và tài xế, rồi mình đổ xăng mà đi. Ngày nào xe đậu, bởi vì mình không đi đâu thì mình cũng trả tiền. Rồi thử hỏi coi họ tính mỗi ngày trả bao nhiêu tiền. Thầy cai tổng đồng ý lãnh đi mướn xe giùm. Đến 4 giờ chiều thì có thầy hội đồng đạo là em của thầy cai tổng vào trong tòa bố thăm quan phủ Vĩnh Xuân và lên tiếng nói:
Tôi mới gặp ông anh tôi đi mướn xe giùm cho quan lớn. Tính nghe nói quan lớn tính đi chơi ít bữa. Không có được đâu quan lớn. Xe đó mà người ta cho mướn toàn là mấy cái xe cũ không à, máy móc nó lôi thôi lắm, chạy cà rít cà tan á. Cỡ đi gần gần như từ đây qua Vĩnh Long á, hoặc lên Long Xuyên hay là xuống Phụng Hiệp Sóc Trăng á thì được, chứ nếu mà quan lớn tính đi xa đó, tôi sợ nó hư giữa đường á, nó bỏ quan lớn nằm ở giữa đường bất tiện lắm. Tôi có nói ông anh tôi đừng có mướn, để tôi cho quan lớn mượn cái xe của tôi, quan lớn đi cho nó chắc ăn dưỡng bụng, ở chơi bao nhiêu cũng được hết trơn á. Cái xe của tôi còn mới lắm, vỏ ruột tốt, máy thì mới ra, mà tài xế nó cũng giỏi nữa, quan lớn khỏi có lo gì hết trơn á. Quan lớn tính chừng nào đi thì nói tôi đem xe lại cho quan lớn đi, đừng có ngại gì hết trơn á.
Vĩnh Xuân do dự không muốn mượn xe để phải mang ơn. Ông hội đồng đạo thì thật tình muốn cho mượn, cứ theo ép hoài, nói rằng lúc này xe nằm nhà không cần dùng đi đâu hết, quan lớn đi mấy bữa cũng được, mỗi ngày chỉ cho tài xế tiền ăn cơm, hết xăng thì đưa tiền cho tài xế đi đổ mà thôi. Không mấy khi quan lớn về thăm quê quán thì em Út có nhiệm vụ giúp xe để quan lớn đi cho tiện, chứ có cái gì ơn nghĩa đâu mà phải ngại. Vĩnh Xuân thấy ông này nỉ quá, lại nghe đi xe mướn hay nằm đường, cho nên cuối cùng đồng ý chịu mượn xe và nói để sắp đặt xong sẽ cho thầy hội đồng biết là đi ngày nào, giờ nào. Vĩnh Xuân sau đó xin nghỉ một tuần lễ, định sáng chủ nhật đúng 7 giờ đi, ông mới cho thầy hội đồng biết. Thật quả đến bữa hôm đó mới 6 giờ rưỡi, hội đồng đạo đã ngồi xe lên giao cho quan phủ mượn, nói là xăng đã đổ đầy, đi xuống tới Gò Công cũng sẽ còn dư nhiều, rồi mới dặn tài xế đi với quan lớn phải chạy xe cẩn thận, quan lớn muốn đi đâu và ở đâu bao lâu thì phải vâng lời, không được cãi. Thằng ca nó mới xách vali áo quần ra xe, vợ chồng Vĩnh Xuân từ giả mẹ và Vĩnh Tân cảm ơn thầy hội đồng rồi mới lên xe bắt đầu đi. Vì phải qua tới hai cái đò cho nên gần tới 10 giờ xe mới tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân chỉ đường cho tài xế đậu trước nhà ông Kinh Lương. Vợ chồng ông Kinh Lương mừng lắm, cầm vợ chồng ở lại ăn cơm trưa. Vĩnh Xuân muốn đi thăm cụ Quấn Trai thì ông Kinh nói cụ đi Sài Gòn không có nhà. Vĩnh Xuân đưa tiền cho tài xế đi ăn cơm rồi đổ thêm xăng cho đầy để đi chợ Dòng, vì sợ chợ nhỏ ở đó không có bán xăng. Bà Kinh lo thù tiếp cô phủ, sai chị nấu ăn đi mua đồ thêm để đãi khách. Ông Kinh thì mừng bạn tri âm, lo chế trà ngon uống với nhau rồi cùng hòa đờn chơi một chập. Vĩnh Xuân nói cái mục đích đi Gò Công cho ông Kinh nghe, nói rằng cô Hưởng chắc chắn là hậu kiếp của Cúc Hương, nhưng cô không nhớ lại chuyện tiền kiếp được, cho nên phải đem cô xuống chợ Dòng ông quê để cô nhìn lại cảnh cũ người xưa, xem cô có hồi tâm định trí để nhớ lại chuyện xưa hay không. Vĩnh Xuân cắt nghĩa cho vợ hiểu, lúc mới xuất thân làm ký lục, lãnh lương mỗi tháng 19 đồng, vợ chồng ông Kinh nuôi trong nhà hơn một tháng, không lấy tiền cơm, tới chừng mẹ ở chợ Dòng lên thì mướn phố ở cách đây một căn, ông học đờn, học làm thơ với ông Kinh, còn mẹ thì gói bánh ú bánh chưng bán kiếm lời mà phụ với lương mới đủ nuôi sống cả nhà. Khi ly dị với mẹ thằng Tân thì mướn thêm một căn nữa mà ở cho rộng, ở dãy phố này gần 18 năm. Cô Hưởng nghe ông kể thì cô lên tiếng nói.
Phải cực trước rồi sau mới sướng, phải có buồn thì mới biết vui được.
Cô phủ nói theo thuyết của đạo giáo qua hề phúc sở y đây.
Ăn cơm xong rồi, mọi người nói chuyện chơi tới 2 giờ, Vĩnh Xuân mới giả từ vợ chồng ông Kinh để qua thăm bà chủ Thiệu với ba Khai một chút, rồi đi luôn xuống chợ Dòng. Ông Kinh mời Vĩnh Xuân là bận về nhớ ghé chơi. Vĩnh Xuân nói nếu về ngã này thì chắc chắn sẽ ghé, còn nếu đi lên Sài Gòn thì chắc sẽ về luôn. Vợ chồng Vĩnh Xuân qua thăm bà con bên vợ cũ thì bà chủ Thiệu và ba Khai mừng lắm, có vậy mới thấy rõ lòng thật thà của quan phủ trước sau như vậy. Tuy đã có vợ nhưng mà tình nghĩa đối với nhà vợ cũ vẫn không phai. Ba Khai muốn cầm mọi người ở chơi tới sáng sẽ đi, nhưng nghỉ Xuân ở đây thì sợ Cẩm Nhung nhìn thấy đau khổ, mà sợ cô Hưởng cũng không vui, cho nên không dám giữ lại. Đến 3 giờ rưỡi, Vĩnh Xuân mới từ giả rồi cùng cô Hưởng lên xe về thăm quê quán. Gần 5 giờ, xe xuống tới chợ Dòng. Vĩnh Xuân muốn thử vợ ngay cho nên dặn tài xế chạy thật chậm để ông chỉ đường cho mà đi. Xe bắt đầu lên cầu sắt, ông dặn quẹo qua bên tay mặt, có ý chạy ngang nhà của Hiêm Mỹ. Chừng xe chạy ngang tới đó, Vĩnh Sưng một tay vỗ vai cô Hưởng, một tay chỉ nhà Hiêm Mỹ và nói. Cô Hưởng ngồi nhìn cái nhà trân trân, thì đột nhiên cô lên tiếng nói.
Ý, tên là em biết cái nhà này. Có phải là em có ở đây hay không?
Đúng, đúng. Hồi trước em ở đó đó. Xe chạy luôn rồi quẹo qua mặt chợ, vẫn chạy chậm chậm, tới nhà lòng chợ. Vĩnh Sưng chỉ cái chỗ Cúc Hương với Hai Tỷ hay ngồi bán hàng lúc trước và lên tiếng hỏi. Em biết chỗ này không?
Biết, biết. Em nhớ rồi.
Được rồi, mình sẽ quay trở lại đó. Lúc đó xe chạy vô tới nhà Việt của làng. Vĩnh Sưng dặn tài xế hãy tới ngã ba, chỗ góc nhà Việt thì đi phía tây mặt. Xe vừa quanh thì cô Hưởng đưa tay chỉ và nói.
Cái nhà Việt đây nè, còn cái chùa ông ở bên này. Ồ, em biết rồi, em biết chỗ này mà.
Giỏi, em giỏi lắm. Qua vui lắm. Để qua đem em qua thăm thầy của mình hồi trước nghe. Đó là ông giáo quân, em biết mà, em nhớ không?
Ông giáo quân hả?
Ông giáo quân lúc này đã 70 tuổi, tóc bạc trắng và răng cũng rụng hết. Mà nhờ có bà vợ lo săn sóc mấy năm nay, sợ ông mệt cho nên không cho ông dạy học nữa, cho nên sức khỏe của ông cũng chưa suy sụp lắm. Còn bà vợ là Thím Hằng, tuổi chưa tới lục tuần cho nên cũng chưa già lắm. Buổi chiều, bà hay lo cơm nước trong nhà sau, còn ông giáo một mình thì thơ thẩn trước sân, để xăm xôi hai chậu môn còn tốt tươi, với hàng bông trồng dài theo hàng rào ở giữa tường. Thình lình thấy một chiếc xe hơi chạy tới, rồi ngừng ngay trước cửa. Ông giáo quân nhướng mắt nhìn ra, thấy một người đàn ông với một người đàn bà đang mở cửa xe leo xuống, rồi cùng nhau song song đi vô cửa ngõ. Ông giáo nheo mắt nhìn kỹ rồi mới nói lớn.
Ai vậy? Ai đó vậy? Có phải Vĩnh Sưng không?
Dạ thưa thầy, phải. Con là Vĩnh Sưng đây.
Ôi, mèn ơi, dữ quá. Gần 20 năm thầy trò mình mới gặp nhau. Cháu đi với ai đây? Ủa, con Cúc Hương đây mà, phải không?
Dạ thưa thầy, phải. Trót 18 năm nay con đi tìm Cúc Hương hết sức, con mới tìm được cho nên dắt nhau về thăm thầy với lại thím. Lúc đó bà giáo ở phía sau nghe lộn xộn trước sân, bà đi ra coi ông giáo nói chuyện với ai. Bà vừa thấy vợ chồng Vĩnh Sưng thì bà nhận ra ngay cho nên lên tiếng nói.
Ủa, cháu Sưng mà, về bao giờ? Ủa, mà có Cúc Hương nữa? Ủa, sao kỳ cục vậy? Bộ sống lại hay sao?
Vĩnh Sưng không trả lời bà, đẩy cô Hưởng bước đi và lên tiếng nói. Đây là thầy với thím của mình hồi trước đó, em nhớ không? Ông giáo dạy mình học chữ Nho đó. Lúc bấy giờ cô Hưởng mới chắp tay xá vợ chồng ông giáo và lên tiếng nói.
Thưa thầy, con nhớ thầy rồi. Thầy già quá, tóc bạc hết. Còn thím thì chưa có già lắm.
Mà từ đó tới giờ lâu quá, gần vài mươi năm rồi. Ủa sao Cúc Hương còn nhỏ hoài vậy nè?
Thôi, đi vô nhà đi, rồi nói chuyện tiếp. Cái gì mà lạ quá? Tại sao chết mà còn sống lại được vậy?
Ông giáo đi trước, vợ chồng Vĩnh Sưng bước lên thềm thấy bà giáo cứ đứng đó mà ngó cô Hưởng trân trân. Vĩnh Sưng mới lên tiếng nói. Dạ, tụi con về thăm thầy với thím. Xin thầy với thím cho phép tụi con ở đây vài bữa được không?
Về thì ở đây chứ làm sao. Hồi cháu đi làm việc, thím có dặn như vậy mà. Mà năm chị Hương Văn về thăm, thím cũng có dặn nữa. Nhà thầy thím rộng, về thì ở đây chơi. Chị Hương Văn mạnh hả cháu? Ủa mà sao có xe, sao chị không về với cháu cho vui?
Dạ, má con năm nay cũng hơi yếu rồi thưa thím. Sợ đi xa mệt, cho nên con không có mời má con, mà con có nói, nhưng mà má con cũng không có muốn đi.
Thôi ngồi xuống đây đi cháu. ngồi xuống cho thầy hỏi một chút. Cháu không còn ở Mỹ Tho nữa hay sao mà đi xa?
Dạ, con đổi qua Cần Thơ mấy tháng nay. Con thăng chức tri phủ rồi mới đổi đi.
Té ra đã lên chức tri phủ rồi ha. Thiệt là giỏi. Năm trước có thầy Thông ở dưới Gò Công lên chơi. Thầy nói cháu làm ông huyện ở trên Mỹ Tho rất là thanh liêm ngay thẳng cho nên được lòng dân lắm. Thầy nghe vậy thầy cũng mừng cho cháu. Mà bây giờ cháu được thăng tới tri phủ mà thầy không biết. Nếu mà được vậy lại càng dễ dàng thêm cho thầy nữa.
Dạ, nếu mà con được người ta thương đó thì cũng nhờ công ơn của thầy dạy dỗ. Bởi vậy con không bao giờ dám quên ơn của thầy với lệ thím đâu. Ông giáo mới kêu bà kêu người nhà bắt gà làm thịt, dọn cơm đãi khách. Vĩnh Xuân kêu tài xế mượn xách giùm cái vali đem vô trong nhà. Ông dắt cô Hưởng đi vô trong, ý muốn chỉ cái chỗ ngồi học hồi trước cho cô thấy. Ông giáo nói mấy năm sau này ông đã nghỉ dạy, nhưng mà cái nhà cũ dạy học vẫn còn. Bước vô nhà sau, cô Hưởng nhớ lại liền.
Cô chỉ cái chỗ để cái bàn cô ngồi, chỗ lót bộ ván của thầy, chỗ văn võng để thầy nằm nghỉ lưng, và cô đều chỉ trúng hết. Vợ chồng ông giáo ngạc nhiên vô cùng, thì có lên tiếng hỏi Cúc Hương chết mà làm sao sống lại được, và tại sao lại còn trẻ giống như hồi mới tự vận. Vĩnh Xuân mới kể sơ cái chuyện ông gặp cô Hưởng tại chợ Bình Thủy, thấy cô giống tạc Cúc Hương cho nên mới xin coi khai sinh để coi ngày sinh tháng đẻ, và chọ chắc Cúc Hương đầu thai sanh trở thành cô Hưởng. Nhưng mà lúc đó cô Hưởng vẫn lờ mờ không nhớ rõ chuyện ngày xưa, cho nên ông muốn đem về đây để cho cô nhìn thấy cảnh cũ người xưa coi cô có nhớ lại hay không. Hồi nãy đi ngang nhà Cúc Hương thì cô có nhận ra, tới chỗ Cúc Hương ngồi bán ở ngoài chợ, tới nhà Việt và chùa ông thì cô đều nhận ra hết. Bây giờ tới nhà ông giáo, cô cũng đã nhớ lại chuyện xưa, như vậy chắc chắn cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vĩnh Xuân hỏi thăm vợ chồng Hia Mỹ và Hai Tỷ, thì bà giáo nói vợ chồng Hia Mỹ đều còn sống, nhưng đã không còn mua bán lúa gạo bởi vì đã lớn tuổi. Còn Hai Tỷ thì ông chồng là tài phú sắm đã về Tàu mấy năm nay, không thấy trở qua nữa. Hai Tỷ vẫn còn ở căn nhà hồi trước và vẫn bán hàng ở ngoài chợ. Vĩnh Xuân nói riêng với bà giáo rằng sáng mai cần phải cho cô Hưởng thình lình gặp Hai Tỷ tại chỗ bán hàng hồi trước, coi cô có còn nhớ chị Hai Tỷ hay không. Trời chưa tối mà lại còn làm thịt gà hơi lâu, cho nên Vĩnh Xuân tính để cô Hưởng ở đây. Ông đi lại thăm chị Hai Tỷ để dặn trước chị Hai cho cuộc gặp gỡ sáng mai. Vợ chồng ông giáo biểu đi một chút rồi nhớ quay trở về ăn cơm. Vĩnh Xuân kêu vợ thay đồ ở nhà chơi. Ông lên xe và đi về nhà của chị Hai Tỷ. Hai Tỷ lúc đó đang ở nhà, nghe tiếng xe hơi ngừng trước cửa thì chị lật đật bước ra coi. Chị thấy Vĩnh Xuân trên xe bước xuống thì mừng quá la lớn, chạy lại nắm tay ông để dắt vào trong nhà. Vĩnh Xuân mới đưa tiền cho anh tài xế biểu ra chợ ăn mì, ăn cháo gì cho no. Sợ chợ nhỏ không có bán cơm buổi chiều, ông giọng dặn là ăn xong rồi đem xe lại đây để rước ông trở về nhà ông giáo ăn cơm. Vĩnh Xuân ngồi kể lại cho Hai Tỷ nghe tất cả đầu đuôi mọi việc của ông trong 18 năm qua. Vì mẹ buồn cho nên năm 27 tuổi, ông phải vâng lời mẹ mà cưới vợ, sanh được con trai 3 tuổi, rồi vợ chồng không đồng tâm trí cho nên phải ly dị. Đầu năm nay được thăng chức tri phủ, rồi đổi qua Cần Thơ, tình cờ gặp một người con gái giống như Cúc Hương. Hỏi ra thì cô này tên Hưởng, sanh đúng ngày giờ Cúc Hương hiện hình trong giấc mơ để từ giả ông đi đầu thai. Vì nhớ lời Cúc Hương nói duyên nợ vẫn còn, kiếp sau sẽ sum họp cho nên ông cưới cô Hưởng. Tiếc gì cô Hưởng khôn lanh mà vẫn không nhớ được chuyện xưa. Hỏi chuyện kiếp trước cô không nhớ được, bởi vậy ông đem cô về đây để gặp người cũ cảnh xưa. Quả mai cô sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Vĩnh Xuân nghe nói là Hai Tỷ còn bán hàng ngoài chợ, cho nên bây giờ ông đến cho chị Hai trước, để sáng bữa hôm sau lúc chợ nhóm đông, ông sẽ dắt cô Hưởng ra gian hàng coi cô có nhìn được chị hay không. Hai tỷ nghe được như vậy thì chị mừng lắm, hẹn là sáng mai dọn hàng và chị cũng sẽ mặc đồ giống như ngày xưa. Chị vái là cô Hưởng nhìn được, chỉ cho thiên hạ biết nhân duyên trời định, không nên phá rối, vì chỉ tơ vương vấn, dầu bứt đi thì nó cũng sẽ nối lại giống như ngày xưa. Lúc đó xe hơi cũng đã trở lại, Vĩnh Sưng mới giả từ chị hai đi về, sợ vợ chồng của ông giáo chờ ăn cơm ở nhà. Hai tỷ hỏi chừng nào thì về Cần Thơ. Vĩnh Sưng nói sáng mai sau khi thí nghiệm xong rồi thì sẽ đi thăm mộ cha, có lẽ sẽ còn đi Vàm Láng để kiếm ông cậu rồi mới về. Hai tỷ ân cần mời buổi chiều hai vợ chồng phải ghé nhà ăn một bữa cơm với chị cho vui, để mừng cái cuộc tái hợp ngày hôm nay. Vĩnh Sưng không nỡ từ chối cho nên phải hứa chiều mai sẽ tới nhà ăn cơm với chị. Vĩnh Sưng rất là mừng, thấy vợ nhìn cảnh cũ, đã bắt đầu nhớ lại, đã nhớ vợ chồng ông giáo quân, thì chắc sáng mai cũng sẽ nhớ chị hai tỷ. Trở về nhà ông giáo ăn cơm, ông vô cùng vui vẻ, vui là đã nối lại được duyên xưa, vui đã trả được nghĩa nặng. Ông giáo kêu anh tài xế biểu đem xe vô trong sân để mà đậu, rồi ở trong nhà mà chơi, lát nữa ăn cơm. Anh tài xế nói là quan lớn đã có cho tiền ăn mì no rồi, và anh tài xế có thể ngủ ngoài xe được. Ông giáo không cho, nói chợ nhỏ, không có tiệm cơm, mà quan lớn ở chơi tới 5-3 ngày, ăn mì hoài chịu sao nổi. Xe đậu trong sân, không ai dám phá đâu mà phải ngủ ngoài xe để giữ xe. Bà giáo nói có biểu trẻ dọn cơm ở trong, cứ vô chơi rồi ăn. Quan phủ cũng ra lệnh nữa cho nên anh tài xế không dám cãi, đem xe vô đậu giữa vách xong rồi mới vô nhà trong mà chơi. Ăn cơm xong rồi, vợ chồng ông giáo với vợ chồng ông phủ ngồi chung một bàn và nói chuyện. Nhân dịp này thì Vĩnh Xuân mới đem hết chuyện ông kết tình và thề thốt với Cúc Hương mà kể rõ lại cho cô Hưởng với vợ chồng ông giáo nghe. Vì từ ngày cưới đến nay, ông chưa hề nói chuyện đó cho vợ mình biết, mà trước kia ông cũng không nói rõ cho vợ chồng ông giáo biết. Ông kể chuyện Cúc Hương lãnh bao tiền cho ông học 4 năm, chuyện ở nhà cô mua áo nhờ người cho mẹ mình, rồi chuyện vợ chồng Hiêm Mỹ ham giàu ép Cúc Hương gả cho con của thôn Khoa. Cô thú thật là đã có thề nguyền với ông cho nên không thể ưng người khác được, nhưng mà cha mẹ cô chê ông nghèo, cứ ép cô phải gả lấy chồng. Cô không dám chống cự, cho nên gần ngày cưới, cô gửi lại cho hai tỷ một gói, dặn tới chừng bãi trường thì giao lại cho ông. Hai tỷ đem về cất trong tủ, tưởng cô gửi đồ cho lần chót để về nhà chồng cho nên không suy nghĩ gì nhiều. Không ngờ, nhóm họ để buổi sáng đưa dâu thì tới khuya, Cúc Hương uống giấm với áp phiện mà tự tử. Đúng giờ cô tắt hơi, thì ngay lúc đó ở trong trường trung học Mỹ Tho, thì Vĩnh Xuân cũng nằm chiêm bao, thấy cô cho biết là cô đã chết rồi, biểu về hỏi hai tỷ sẽ biết tại sao cô chết, và có căn dặn đừng buồn rầu, phải học tiếp 3 năm nữa để thành thân. Cô đã gửi tiền lại cho ông ăn học theo lời cô đã hứa. Ông không tin điềm chiêm bao cho lắm, trong mau bãi trường để về coi. Quả thật mười mấy bữa sau, ông về thì nghe tin đó là sự thật. Ông ra nhà hai tỷ hỏi thăm, thì hai tỷ kể lại mọi chuyện cho ông nghe, nói ngày giờ chết, đúng cái ngày giờ mà ông đã chiêm bao. Hai tỷ còn đưa cái gói của Cúc Hương gửi, trong gói có một vóc xuyến và một vóc lãnh gửi cho mẹ chồng, 50 đồng để cho ông ăn học 3 năm nữa, lại có một miếng lụa trắng, chính tay cô viết 5 chữ, xá sanh nhi thủ nghĩa, và phía dưới ký tên Cúc Hương. Cô Hưởng lên tiếng hỏi có phải tấm lụa mà ông Lộng Kiến, ông hay đọc cho cô nghe cách mấy tháng trước, rồi bây giờ ông treo ở trong phòng đó hay không? Vĩnh Xuân lên tiếng nói là đúng tấm lụa đó. Cô Hưởng chỉ mỉm cười. Lúc này ông giáo mới lên tiếng nói,
con Cúc Hương á, nó chết cho tròn nghĩa, thiệt là đáng thương. Sở hành phù hợp với lại sở học á, như vậy là phải.
Giờ mới có một chuyện làm con cũng bối rối từ chiều tới giờ. Hồi tới đây đó, con chỉ tài xế chạy chậm chậm trước nhà Hi Mỹ đó. Con chỉ nhà của vợ con cho vợ con thấy đó. Thì giờ con nhớ là hồi trước có ở đó. Con không biết là sáng mai đó, con có nên đem vợ con đến thăm cha mẹ Cúc Hương hay không? Bởi vì
bởi vì vợ chồng Hiên Mỹ là đấng sanh thành của vợ con kiếp trước mà.
Thưa anh, vợ chồng ta không nên đến thăm. Vì lẽ người ta đã khinh rẻ anh, thì anh có tình nghĩa gì mà lui tới?